ngày thứ 7, 23 tháng 10 năm 2010, chúng ta ở tu viện Từ Vân. Buổi học này là buổi học đầu tiên của lớp Phật Pháp căn bản của kỳ này. Ngồi vậy rất có che, người ngồi sao nhắc chừng thôi. Thì bữa hôm nay là cái buổi đầu tiên thầy chia sẻ với tất cả đại chúng những cái gì cần thiết cho sự tu tập của mình. Và làm sao chúng ta phải bắt đầu bằng tứ diệu đế và 37 phẩm trợ đạo. Lý do rất là đơn giản, bởi vì sau này khi đại chúng đi đến chùa, đa phần được học quả nào là diệu pháp liên hoa kinh, nào là đại bác niết bàn kinh, nào là đại bác bát nhã, nào là bát nhã tâm kinh. Đó là chưa kể tụng những cái bài kinh như kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, rồi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, vân vân. Thì tất cả những cái đó, nếu chúng ta không nắm vững được cái tứ diệu đế thì chắc chắn là chúng ta đang làm một công việc, đó là xây cái lâu đài ở trên cát. Tứ diệu đế là cái nền tảng rất là vững chắc để chúng ta có thể đi xa hơn. Còn nếu như chỉ tới chùa để mà chiêm ngưỡng Đức Phật, để mà cúng dường trai tăng, để mà làm công quả thì cũng rất là tốt, nhưng nó chỉ là giúp cho chúng ta có được cái phước. Chẳng hạn như càng như Đức Phật dạy, mình càng cho nhiều thì mình càng nhận lại được nhiều. Nhận lại được nhiều không nhất thiết phải là nhận được tiền bạc, mà nhận lại những cái sự an lạc trong đó. Mặc dù mình có thể cúng dường tiền, cúng dường công, cúng dường sức, cúng dường sự có mặt của mình, nhưng mà cái quả nó có thể là cái sự an vui. Làm việc có thể cực nhọc ở trong chùa, nhưng mà khi về nhà chúng ta cảm thấy nó thoải mái. Đó là cái quả của làm phước. Đó là chưa kể nếu ai đó đứng ở cái kiếp sau, thì chẳng hạn như ai thích cúng dường bông hoa, thì theo như kinh điển nói, kinh điển nói như thế này là ai cúng dường bông hoa đó, trái cây, thì sau này mặt mũi nó được đứa một chút, là khá như vậy. Hoặc là ai đó cúng dường nhang đèn thì tự nhiên nói ra những cái lời nói nó dịu, nó ngọt chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là cái phần về sau, đó là cái quả của cái kiếp sau. Bây giờ thú thiệt là tất cả chúng ta ở đây chưa có ai biết kiếp sau là cái gì hết trọi trang đó. Do đó mà chúng ta cứ tu. Thưa thì luôn luôn chúng ta đến với đạo pháp theo cái tinh thần của cái người Đông Phương, đó là tính tâm nhập đạo. Vì mẹ mình đi chùa, mình đi chùa thì mình đến chùa vì cái niềm tin. Mình tin rằng là Đức Phật có thể có cái khả năng hay giúp cho mình. Tôi có một đồng mua vé số mà trúng mấy chục triệu đó, đại khái nó như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật nó không có cái chuyện đó. Tuy nhiên tất cả đa phần người khá đông của chúng ta là tín tâm nhập đạo, tức là vì tin mà tới. Tin là có Phật, tin là có Pháp, tin là có Tăng, thì cái niềm tin nó cũng tốt. Tuy nhiên nếu mà tin quá thì mà không có hiểu đó, nó gọi là niềm tin mù quáng, tức là tin là Đức Phật là một bậc sáng thế, giống như ở trong Thiên Chúa giáo thì tin là Thượng Đế là một bậc sáng thế, tức là sáng tác ra, chế tác ra, tạo ra cái thế gian này. Đức Phật không phải là bậc sáng thế, và lời dạy của Đức Phật không phải là chúng ta đem kinh điển của Đức Phật ra rồi sắc thuốc uống thì chúng ta sẽ có được những cái gì của Đức Phật dạy, mà những lời của Đức Phật dạy chúng ta phải đem ra thực hành thì lúc bây giờ mới gọi là không có vì niềm tin. Rồi đến niềm tin Phật, Pháp và Tăng. Tăng vì mình tin là một vị thầy hay một sư cô, mình tin là, mình nghĩ là, mình tưởng là quý vị đó là thánh tăng. Do đó mà mình ngồi yên đây, nhưng mà mình dò coi ổng ăn sao, ổng mặc sao, ổng ngủ sao, ổng tụng kinh sao, sáng ổng có thức dậy sớm tụng kinh không, rồi ổng đi ra ngoài đường, ổng đi với ai, ổng nói chuyện với ai, kêu từng chút từng chút từng chút, rồi đùng một cái đang mỗi tháng cũng vừa 5.000 đồng bạc. Lỡ tình cờ thấy được thầy trụ trì đi với cô nào đó không biết, mà cô đó không có dính dáng gì tới thầy ở trọi ra, có nghĩa là không có bất cứ một cái gọi là liên hệ không trong sạch. Có thể là đi với một cô nào đó mà cô đó là chị ruột hoặc em ruột của thầy mà mình chưa từng gặp, thì liền lập tức dở cái cell phone ra và gọi liền: tôi mới thấy ổng đi với cô nào được đứa lắm, mà rất là thân mật. Một người thêm một người nữa là hai người, hai người thêm hai người nữa là bốn người thêm bốn người nữa là 8 người. Thì ngày hôm sau cả Denver biết là thầy trụ trì đi với cô nào. Rồi từ đó mà thầy cũng dường 5.000 thì không có tới chùa nữa. Đó là vì cứ tưởng rằng là một vị thầy là thần, là thánh. Nhưng một vị thầy cũng chỉ là một người thường. Do đó mà cái tình cảm gia đình nó cũng vẫn luôn luôn có. Nên chi thí dụ thôi, là chẳng hạn như thầy trụ trì đi ra ngoài đường chơi, nắm tay thầy Pháp Duyệt ở xa xa dọn đâu có biết thầy Pháp Duyệt là ai, tớ ồ thầy bây giờ đổi hệ, chứ đâu có biết là thầy Pháp Duyệt là em của thầy Tịnh Mạc, thấy không? Thì những cái đó là những cái để cho thấy rằng là khi chúng ta đến với đạo Phật, bằng cái niềm tin á, thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ gọi là bỏ đạo hoặc là bớt đi cái niềm tin, bởi vì mình cầu những cái mà không bao giờ có được. Chẳng hạn như ai đã hiếm muộn tới đây kiếm ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở tu trên núi, giờ bữa sẽ có, lại chết bỏ mà không có con, thì đổ thừa là tại chùa này không có linh, để nó đi kiếm chùa khác lại tiếp. Thì cái niềm tin đó là cái niềm tin mù quáng. Muốn biến cái niềm tin mù quáng thành cái niềm tin mà trong đạo gọi là niềm tin bất hoại, tức là không có thối lui, không có chết, thì mình phải có một cái nền tảng căn bản của Phật pháp. Mà căn bản của Phật pháp là tứ diệu đế, tất cả chúng ta đây ai cũng biết hết. Tứ diệu đế là cái gì? Định nghĩa là bảo đảm, ai cũng biết hết phải không? Nào là khổ đế, nào là tập đế, nào là diệt đế, nào là đạo đế, bốn cái đó gọi là tứ đế. Còn nếu ba cái thì gọi là ba si đế. Ai cũng thuộc hết trọi trơn à, tứ đế. Ai cũng định nghĩa được đây là khổ. Khổ gồm có ba, ai cũng biết hết. Cái khổ đầu tiên chúng ta có thể thấy được bằng con mắt, đó là khổ. Khổ tức là sinh là khổ, chết là khổ. Khoảng giữa của sinh và chết là bệnh và già. Ai cũng biết được đó hết trọi ra. Sinh là bệnh tử khổ. Rồi muốn mà không được là khổ. Muốn cái xe Mercedes mà chỉ có Lexus thôi thì khổ muốn chết. Trong khi đó quên mất một điều là có người phải đi chân không. Do đó mà cầu không được thì khổ, cầu bất đắc khổ. Cái người mình không có muốn gặp mà cứ gặp hoài là khổ. Đi ra cái đường chi đó, đường là video phải không? Đi chợ cũng gặp, đi Far East cũng gặp, đi lên Messi chi đó cũng gặp, đi Yosia cũng gặp, rồi tới chùa Tự Vân cũng gặp luôn. Thì mỗi một lần gặp cái người mình không có thích thì sao? Tự nhiên nó trào cái máu là gọi là máu sản hậu á, tức là tấn quán hội khổ. Cái đó ai cũng biết hết rồi. Nhưng tất cả chúng ta cần phải biết để mà biết thôi, rồi sau đó mới đi tới một cái thứ nhì, đó là làm sao biết được nguyên nhân nào làm cho chúng ta khổ. Khổ ai cũng biết hết rồi, đau khổ, bệnh khổ, vân vân khổ, cái gì cũng khổ hết. Đi ra ngoài đường người ta ép mình cũng khổ, đi làm ca ban ngày bị đổi qua ca ban đêm cũng khổ. Giờ đó cái gì cũng khổ hết. Hay vậy không à, cô Điệp? Nhưng mà mình không có biết tại sao nó khổ, thì mình phải tìm cho ra cái nguyên nhân tạo ra khổ. Sở dĩ mình cảm thấy khổ là bởi vì mình cứ nghĩ rằng là cái thân này á, nó có được sinh ra nó phải sướng. Nhưng mà làm sao sướng được khi mà cái thân này mình không có kiểm soát được. Cái thân này tự nó, mình biểu nó đừng già, nó không thể nào ngưng được. Cùng lắm thì đi bác sĩ chi đã tốt phải không? Căng da mặt, kéo cái mũi lên, nhưng mà vẫn không che được cái nhăn ở ở cổ. Biết gì đó không? Tức là có thể làm cho mặt thiệt là đẹp, thiệt là bóng, nhưng mà không có kéo được cái da cổ. Tại sao? Là bởi vì bạn của thầy là bác sĩ thẩm mỹ, ông đưa mấy bà sợ tốt quá trời quá đất đi. Có điều là vậy mà em mới sống được, cái gì cũng tính hết trọi ra, rồi cuối cùng thì cũng chính em làm cho đừng có tính, là kẻ bự quá phải kẻ nhỏ lại một chút. Đại khái nó như vậy. Do đó mà mình cứ tưởng rằng là cái thân này của mình nè, mình có khả năng kiểm soát nó. Mình biểu cái gì nó phải nghe, mình biểu đừng bệnh nó phải đừng bệnh, mình biểu đừng già nó phải đừng già. Nhưng mà rõ ràng cái già, cái bệnh và cái chết mình không bao giờ có khả năng làm cho nó không có xảy ra. Do đó thấy rõ một điều, đó là cái tấm thân gọi là năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, mình không phải là chủ của nó, bởi vì mình không có khả năng điều khiển nó. Cái phương diện conventional, trên phương diện tương đối mà nói, thì có chủ có tớ. Nếu mà mình là chủ có nghĩa mình biểu tớ phải nghe. Thân này nếu mình là chủ thì mình biểu nó phải nghe, nhưng khổ một nỗi nó không chịu nghe. Cái già thì nó cứ tới hoài, muốn chặn nó lại không được. Thì mình thấy là càng cố mà cưỡng lại thì lúc bây giờ mình càng đau khổ, bởi vì năm uẩn mình cho là của mình thì nó không phải là của mình. Cái thân xác này, mắt tai mũi lưỡi, thân người ta do là ba phần, đầu mình và tay chân mình học hồi lớp 1, lớp 2 gì đó thì mình biết hết rồi. Nhưng nó không phải là của mình. Nó muốn dẹo là nó dẹo, mà nó muốn đi lẹ cũng không được, muốn đi chậm cũng không xong. Rồi thọ là cái cảm nhận của mình, khi vui khi buồn. Không thể nào mình muốn vui hoài mà không có buồn. Rồi cái tưởng, tức là cái sự suy nghĩ của mình. Cái sự suy nghĩ của mình không phải là của mình. Tại sao? Là bởi vì nó là cả một cái hệ thống chằng chịt hơn mạng nhện của hệ thần kinh. Trên phương diện physical mà nói, trên phương diện vật lý mà nói, thì rõ ràng rằng là nó là cả một cái màn nhãn. Do đó cái tưởng của mình, cái sự suy nghĩ của mình, nó nương cái này với cái kia. Lỡ ai đó bị coma thí dụ như vậy, thì rõ ràng là cái tưởng của mình nó mất, cái thọ của mình nó mất. Rồi kế tới là cái hành, tức là cái trạng thái tâm lý, cái vui cái buồn của mình cũng không có khả năng kiểm soát. Khi được ăn mặc đẹp chiều nay, đi ăn tiệc tự nhiên mình vui, thật là vui, khỏi phải đi học, da hung đẹp. Giống như vào thời Đức Phật vậy đó, khi mà nghe tin Đức Phật nhập diệt một cái là ai cũng nhảy lên. Một số tin tăng rất là mừng, bởi Đức Phật nhập diệt thì không có ai kiểm soát mà, do đó mà rất vui. Trạng thái tâm lý của mình tương tự như vậy, khi vui có, buồn có, giận có, hờn có, yêu có, ghét có, nhưng mà mình cũng không có kiểm soát được. Khi vừa ý thì vui, khi không vừa ý thì buồn. Do đó mà trạng thái tâm lý cũng tương tự. Và cái kế tiếp là cái thức đây, nó điều khiển toàn bộ cái thọ, cái tưởng và cái trạng thái tâm lý của mình. Cái đau đớn này nó sẽ biết được, cái vui, cái buồn sẽ biết được là nhờ có cái thức. Con mắt của mình thấy được trời xanh, thấy được người đẹp thì do cái thức của con mắt. Cái mũi mình ngửi được mùi thơm là do cái biết của cái mũi. Do đó mà những cái đó nó cũng tương tự, tức là mình không có điều khiển được. Ở trong tất cả chúng ta đây, bữa hôm nay ai cũng đẹp hết trọi ra. Vì sao? Vì hôm nay là thứ bảy, ra ngoài đường phải diễn chút xíu. Còn như ngày thường lúc đi làm về thì 8 tiếng đồng hồ nó hơi mệt chút xíu, thì người ngộm nó xấu xí mà nó hôi hám. Do đó không thể nào mình muốn luôn luôn cái biết về cái mùi hương nó giống nhau. Tùy theo cái đối tượng thì mình có cái nhận thức. Đối tượng không được dễ thương thì lúc bây giờ cái tưởng, cái thọ nó cho mình biết là không dễ thương là do cái thức nó điều khiển. Nó tóm lại là sắc, thọ, tưởng, hành và thức năng cái đã tạo nên con người của mình. Mình chấp nó là của mình. Do đó mà những cái gì không vừa với cái con người của mình thì mình sinh ra khổ. Đó là nguyên nhân tạo khổ. Biết được nguyên nhân tạo khổ, biết được cái khổ rồi thì Đức Phật không có ngưng ngang ở đó. Nếu mà ngưng ngang ở đó có nghĩa là Đạo Phật là một cái đạo yếm thế. Trong khi đó Đạo Phật là một cái đạo rất là khách quan, không có lạc quan mà cũng không có bi quan. Có nghĩa là chỉ cho tất cả chúng ta biết đây là khổ và đây là nguyên nhân tạo khổ. Có khổ đó, có nguyên nhân tạo khổ đó thì Đức Phật bước thêm một bước nữa cho chúng ta biết rằng là nguyên nhân tạo ra khổ có thể diệt trừ được. Và diệt trừ, muốn diệt trừ thì Đức Phật lại thêm một lần nữa chỉ cho chúng ta những phương pháp làm cho nguyên nhân tạo khổ mất đi. Tức là những phương pháp đó nếu chúng ta có học, có suy nghĩ, có tu thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ vượt thoát được những cái khó khăn. Có nghe tức là văn, rồi có suy nghĩ tức là tư, và có đem ra thực hành đó là tu. Nếu chỉ nghe không rồi lặp lại y chang lời thầy dạy lặp lại y chang, nó sắp dài. Chắc chắn là không thể nào y chang 100%. Cái đầu của mình nó còn thua cái máy cassette recorder, cái recorder, cái nó có thể phát ra đúng 100%. Còn như đại chúng nghe mỗi lần tới chùa nghe vị thầy quý cô giảng, trở về nhà lặp lại cho con cái, chắc chắn là nó sai. Sai thì không sai, nhưng mà có thêm mắm muối vô trong đó chút xíu. Nên chi mình phải thấy được một điều, đó là gì? Đó là khi nghe mình phải suy nghĩ và đem ra thực hành, thì lúc bây giờ nó mới trọn vẹn. Đó là biết đây là khổ, biết đây là nguyên nhân tạo khổ, biết đây là con đường thoát khổ, và đây là những phương pháp giúp cho chúng ta thoát khổ. Đó là tạm gọi tất cả những gì cần phải có cho một người, hoặc là Phật tử, hoặc là một hành giả. Nhớ, hành giả chứ không phải học giả. Và Phật không có chấp nhận học giả. Học thì học thiệt thôi chứ không học giả. Nhưng mà Đạo Phật muốn tất cả chúng ta khi nghe là phải đem ra thực hành. Có bằng bác sĩ thiệt lớn treo cỡ đó nhưng không mở phòng mạch, không làm ở trong nhà thương, 2 năm sau coi như là sao? Đơn giản như vậy. Có thể cái đại chúng là cách đây 2 bữa vẫn còn ở Houston, là làm cái bài tác động, nó có khoảng chừng 10 mấy vị cúng dường đó. Dạ, cúng dường cho cái Dharma, cái mình ngồi mình cộng dường, cộng tới cộng luôn mà cứ ra hoài khổ vậy đó. Cuối cùng thì phải sao, móc cái cell phone ra làm tác động, thì lúc bây giờ nó mới trúng được. Nói như vậy để cho thấy rằng là mình đã từng làm cái gì nhiều hơn là cộng được như kia, còn làm được huống hồ gì 3 cái lẻ tẻ đó. Nhưng mà bây giờ mình không còn làm được. Bởi vì sao? Bởi vì có bằng cấp thiệt bự nhưng mà treo ở trên tường 20 năm mà tôi cầm hết nổi. Điều đó để cho thấy là có nghe, có học, phải suy nghĩ và đem ra thực tập. Thực tập cái gì? Thực tập những phương pháp giúp cho chúng ta bớt đi những cái khó khăn trong cái con người. Thông thường chúng ta hay có cái gọi là nhìn ra ngoài mà không có nhìn vô trong. Nhìn ra ngoài dễ hơn nhìn vô trong. Ở trên trán của mình á, những lọn nghẹ mình không thấy được, trong cái đó lọn nghẹ trên mặt người khác mình thấy. Điều đó để cho thấy rằng là mình hay làm giống như Đức Phật dạy, tức là lỗi người thì mình nhìn thiệt kỹ, mà lỗi của mình thì mình là bộ như mình không biết. Là đó là chưa kể hay có cái quả cửa là gì, đó là gì, pointing finger đó. How pointing đổ thừa, đổ thừa, dạ. tại cái này á mà tôi bỏ chùa. Đại khái nha, tại ông này á mà bây giờ cái sân của tôi á nó lên tôi thừa không à, chứ không có nhìn vô là tại chính mình. Ở trong tâm của mình lúc nào cũng có những cái sân, những cái hận. Do đó mà mỗi một lần chỉ cần ai nói một chút xíu mình đã buộc. Nên thì mình phải học rồi tu. Có bao nhiêu phương pháp tu thì cái nền tảng của Phật pháp nó không có đi ngoài Tứ Diệu Đế và 37 phẩm trợ đạo. Gọi là 37 phẩm trợ đạo là có 37 phương pháp nó giúp cho, nó trợ, nó giúp cho chúng ta đi trên con đường đạt được sự tự do. Tự do đây là tự do gì? Đó là tự do khỏi tham, khỏi sân và khỏi si. Chấm hết. Tất cả mỗi mỗi hành động, mỗi mỗi lời nói, mỗi mỗi suy nghĩ của mình đều do ba cái căn bản phiền não điều khiển, đó là tham sân và si. Chỉ có bấy nhiêu là thôi. Mình có được sự tự do do thực tập 37 phương pháp đó. 37 phương pháp đó, cái hay của đạo Phật đó là gì? Đó là cái này và cái kia nó liên hệ chằng chịt với nhau. Nếu ngày hôm nay không có đại chúng ở đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ôi xui quá, 13 người. Ai đi bớt người đi được không? Dạ không. Dạ nó gọi là đủ là bởi vì có đủ. Cái căn bản của đạo Phật đó là cái này với cái kia nó liên hệ chằng chịt. Nếu không có đại chúng ngày hôm nay, chiều nay à, bây giờ là 4 giờ, nếu không có đại chúng thì Pháp Ân ngủ sướng chứ không? Dạ không có Pháp Ân thì đại chúng làm sao tốn tiền shopping. Nếu mà ở đây có cái trên núi nữa khổ lắm á. À, vô núi là cực lắm. Thành thử ra thấy được là sở dĩ Pháp Ân ngồi đây nói chuyện với đại chúng là do có đại chúng. Mà sở dĩ có đây có đó ngồi đây là bởi vì có cái chùa này. Rồi có cái chùa này là bởi vì có thầy trụ trì, có ban xây dựng, có người cũng vừa. Nó tóm lại là nó chẳng chịch. Rồi tiền cũng vừa đâu ra đi làm mới có. Rồi liên hệ chẳng chịch với lại người cùng một xã. Rồi đi làm được là do nhà có xe hơi, có sân chạy, vân vân và vân vân. Nói như vậy để cho thấy một cái rất là đơn giản, nhưng mà nó có không biết là bao nhiêu cái nguyên nhân. Cái mà chúng ta đang ngồi đây với nhau á chỉ là quà. của rất nhiều nhân. Mình thấy được điều đó để chi? Để mà mình cảm ơn là mình có cái may mắn còn có được gặp mặt nhau để mà chia sẻ với nhau. Có những người chẳng hạn như có một số, không biết là chúng có biết rằng là người Việt Nam mình á, có một số người mà vượt biên ở Israel không? Có biết chuyện đó không? Có một số người Việt Nam được người Do Thái họ vớt lên á, lúc mà vượt biển á, rồi vớt lên á, là họ cho qua bên Do Thái ở bên đó đó. Cũng có những người Việt Nam là đạo Phật, nhưng mà ở bên đó họ không có cái may mắn như chúng ta ở đây có chùa chiền, có thầy, có bà, và họ muốn kiếm một cái cuốn kinh tụng cũng không có. Bằng cớ là lúc đại chúng mới bước qua cái xứ này, chúng đâu có ra sách vở phải không? Chúng không có ra. Lúc mà Pháp Ân qua bên này á, kiếm hoài không có ra được một chai nước mắm nè. Vì sao? Người Trung Hoa họ ăn xì dầu không à? Họ không có ăn nước mắm, mình mới ăn nước mắm. Do đó mà hồi đó kiếm hoài không có ra một chai nước mắm nè. Huống hồ gì là kinh sách. Do đó mà một cái rất là nhỏ thôi, đó là gì? Một chai nước mắm rất là nhỏ, không có đáng gì đó. Tức là một đồng một chai, bây giờ đúng không? Bao nhiêu? Ủa dữ vậy hả? Dữ. Lâu quá không ăn nước mắm á, không biết. Hồi đó tôi kiếm một chai nước mắm không có. Sau này khi mà 75 á, người Việt mình qua lúc bây giờ mới có nước mắm. Năm 75 một chai đồ 7 đồng 8 đồng gì đó, hồi xưa mắc lắm. Dạ lúc 75 á. Còn lúc mà Pháp Ân á thì kiếm không có, rất là nhỏ xíu thôi, nhưng thấy rõ là liên hệ chặt chẽ. Nếu không có đại chúng vượt biên qua đây á thì Pháp Ân làm gì có nước mắm xài, thấy không? Dạ. Làm gì mà có được nào là bún chi chi rồi phở rồi đủ thứ hết trời ra, nhờ có người Việt Nam mà Pháp Ân mới có phở mà ăn. Người Tàu đâu có bán phở, đâu có bán bánh xèo. Thì những cái nhỏ vậy để cho thấy là không có người khác thì không có mình. Thấy được điều đó để chi? Để mà mình còn thấy mặt nhau thì mình hãy thương nhau. Khi đó là cái quan trọng. Bởi vì sao? Khi mà mình tìm cách tiêu diệt người khác, có nghĩa là mình đang tự làm cho mình mất bớt đi cái khả năng. Như cái vậy thôi. Nếu mà Pháp Ân muốn, ồ anh này hả, tôi không thích ảnh, ảnh đừng tới chùa, tránh ra một bên. Ồ chị này hả, tôi không thích, đi chỗ khác. Đếm lại còn hai người đi chùa. Thành thử ra khi mình muốn tiêu diệt người khác, có nghĩa là mình đã làm cho mình mất bớt đi cái khả năng. Trong đạo Phật đó là duyên sinh, cái này có thì cái kia có, được cái này thì cái kia chắc chắn. 36 cái kia nó sẽ theo, chỉ có vậy thôi, chứ không cần phải đợi tới bác chánh đạo mình mới đắc quả, không có đâu. Chỉ cần một cái đầu tiên, đó là niệm thân trong tứ niệm xứ. 37 phẩm trợ đạo thì chẳng hạn như tứ niệm xứ có 4 phương pháp, rồi tứ chánh cần có 4 phương pháp, tứ nghi túc có 4 phương pháp, ngũ căn ngũ lực mỗi cái có 5, rồi thất bồ đề phần có 7, bát chánh đạo có 8, cộng lại là 37. Mình chỉ tập một cái một thôi là đủ ra. Nếu mình đem hết lòng ra mình tập thì lúc bấy giờ chắc chắn rằng là mình sẽ có được cái sự tự do tương đối nào đó. Mình từ từ mỗi ngày mỗi chút. Nếu mà biểu rằng là tôi tu khó quá, con không tu đâu, ở nhà sớm ha, nói vậy thì rất là tội nghiệp. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà mình thấy được cái lý duyên sinh á, thì mình sẽ thấy rõ ràng rằng là muốn có một cái ly nước đầy nước á, thì bắt buộc phải có cái giọt nước đầu tiên. Mình tới chùa, đó là cái bước đầu tiên. Mà mình từ từ có được cái sự tự do tương đối, có nghĩa là cái ly nước bắt đầu nó có thêm nước. Một lúc nào đó khi nó đầy, có nghĩa là mình đã đạt được quả vị của chư thánh tăng đó. Thì 37 phẩm trợ đạo, cái đầu tiên tại làm sao mà Đức Phật đặt ra là tứ niệm xứ, nó có cái nguyên do của nó. Tại sao không phải là bát chánh đạo, tại sao không phải là những cái khác mà là tứ niệm xứ? Là bởi vì Đức Phật là bậc toàn giác, có nghĩa là cái wisdom, cái quên mất á, wisdom là gì? À dạ, cảm ơn. Đúng là thông minh đột xuất mà ngồi trường kỳ rồi đó. Là cái tệ giác của Ngài nó đi đôi với là cái hành động minh hạnh tốt, tức là toàn giác. Ngài biết rằng là mình á có cái tật là hay quá, hay không có để ý, là cái gì, là cái dục thôi. Thầy Đức Phật cũng y chang vậy thôi. Có những vị mà y áo không có quẩn mà giặt nát. Hồi xưa vì lý do là thiếu nước, ai đó mà có qua bên Ấn Độ thì biết đó, nó bể ra. Do đó trong đoàn có 300 người, 1000 người, mỗi người mỗi ngày tắm một lần thì chắc chắn là không có giờ để tu. Bởi vì cái sông thì có bao nhiêu mà mấy trăm mấy ngàn người tắm cùng một lúc á, thì không còn thì giờ để mà tu. Do đó luật là 2 tuần tắm một lần, chịu nói không? Mình thấy hồi xưa nó khổ vậy, mình sướng muốn chết. Nhưng mà nước mới hơi lạnh một chút cũng mát, tắm mất rồi. Tại sao không có nước nóng là ôm sầm? Dạ, nhưng mà hồi xưa là nó khổ như vậy. không có ghi nhớ. Dạ, không có ghi nhớ. À, cái gì trước mặt thì xài, cái gì ở xa xa không có để ý, do đó mà dài tướng niệm xứ trước. Tướng niệm xứ tức là bốn, tướng là bốn, xứ là nơi chỗ, niệm tức là ghi nhớ. Niệm nó khác với tưởng, niệm là ghi nhớ, còn tưởng là gì? Là hồi ức, là kéo từ cái hard drive ra để mà có information. Còn niệm là ngay đó mình thấy. Thì tướng niệm xứ tức là bốn nơi chỗ mình ghi nhớ. Cái đầu tiên là niệm thân, cái thứ nhì là niệm thọ, cái thứ ba là niệm tâm, và cái thứ tư là niệm pháp. Thân, thọ, tâm là pháp. Tại sao niệm thân trước? Đức Phật rất là logical. Thân là cái gì rất là dễ để cho chúng ta thấy đó. Bây giờ thử hỏi, cái đầu tiên là cái gì? Cái đầu tiên là cái hơi thở của mình, thuộc về thân. Như là Đức Phật dạy, niệm hơi thở chứ. Thở vô biết, thở ra biết, nhiều người biết. Ta đã, ta mới đẻ ra, ta biết thở rồi, làm gì phải học? Dạ thưa, phải học là bởi vì mình thở, mình không biết mình đang thở. Dạ. Thở vô hơi dài mình không biết, thở ra hơi ngọt mình không biết, hổn hển không biết, ngắn không biết, dài không biết. Dạ đó, Đức Phật dạy cho chúng ta cái mà rẻ tiền nhất. Xin lỗi, miễn phí nè, đó là hơi thở. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết mà ghi nhớ làm sao? Thở vô thì biết nữa, thở vô. Đừng có thở vô mà biết nó là thở ra. Đại khái nhé, thở vô biết, thở ra biết. Bữa nào mệt, hơi thở ngắn biết. Bữa nào khỏe, hơi thở dài biết. Bữa nào hơi thứ oxy như ở Denver, nó ngọt biết. Đã, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi. Mà ai cũng có thể đi bất cứ chỗ nào, mình cũng có thể đem theo cái hơi thở để mà biết. Yeah. Cái nữa, cái thứ nhì, cái đầu tiên là niệm hơi thở. Thở vô biết, thở ra biết, dài biết, ngắn biết, bấy nhiêu đó thôi. Cái thứ nhì mà tất cả chúng ta ai cũng làm, đó là gọi là niệm tứ quay nghi, tức là đi đứng ngồi nằm, gọi là bốn quay nghi. Đi đứng ngồi nằm, tất cả hành động của chúng ta không ngoài bốn cái đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết là khi đi biết mình đang đi, khi bước bước chân nào mình biết là mình đang bước bước chân đó, bước chân trái tới mình phải biết, bước chân mặt tới mình phải biết. Nhưng mà tại sao phải biết hết mấy cái đó? Là bởi vì sao? Là bởi vì cái bản chất của chúng ta nó là vô minh, tức là không biết, hết biết. Dạ. Không biết cái gì? Không biết là chúng ta đang sống ở trong cái cõi dục, cõi này gọi là cõi dục. Tại sao gọi cõi này là cõi dục? Là bởi vì mỗi mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ đều lưu xuất từ, đều bắt nguồn từ cái dục. Chúng ta có mặt ở trên cái cõi đời này là do dục. Ba mình má mình không dục sao có mình? Đại khái nó như vậy, rất là đơn giản. Rồi con mình có là do mình và chồng mình hay vợ mình có dục. Cõi này là cõi dục. Do đó mình phải thấy rõ ràng, nương vào cái bước chân của mình. Mỗi bước chân mình biết thì liền là tức, nếu mà mình biết thiệt rõ bước chân của mình á, thì mình biết rằng là mình có mặt ở đây do cái dục nó điều khiển. Mà cái dục nó điều khiển là cái gì? Hết sức tự nhiên. Don't try to suppress it. Chỉ có vậy thôi. Đừng có bao giờ ráng mà dồn nén cái dục xuống. Nhớ điều đó. Đừng có nghĩ dục là xấu. Bởi vì mình thường nói là gì? Nhục dục, phải không? Nhưng nhục dục nó chỉ là một thôi. Dục có hai. Một là kéo lên, hai kéo xuống. Cái kéo xuống là nhục dục, ái dục, tham dục, lục dục. Đại khái như vậy là cái kéo xuống. Còn cái dục muốn tu là kéo mình lên. Thay vì vậy, ở phút này có thể nằm ở nhà nghỉ ngơi chút xíu, hoặc là đi tới đi lui dọn qua dọn lại coi thiếu phấn chỗ nào đẹp thêm chút xíu, chứ là đi ăn tiệc thì đẹp thêm chút. Hoặc là muốn có cái tự do, tức là muốn ra. Do đó mà mình tới đây, tức là mình muốn không nhiều thì ít trong cái tâm của mình. Mình muốn biết, hoặc là vì tò mò muốn biết, hoặc là mình muốn làm sao có được cái sự an vui một chút xíu nào đó qua cái sự tự tập. Do đó mà phải cẩn thận là chính nhờ biết được từng bước chân đi của mình, từng cái hơi thở của mình, từ cái ngồi của mình, từ cái đứng của mình, từng cái nằm của mình. Nhờ đó mà mình biết là thứ nhất, tất cả chúng ta ở đây đều liên hệ chằng chịt với nhau. Thứ nhì đó là chúng ta từ dục mà ra, đừng tìm cách diệt dục mà phải làm sao cho cái dục đưa chúng ta lên mỗi ngày mỗi phát triển. Còn cái dục mà kéo chúng ta xuống mà muốn phát triển thì nó dễ hơn là cái dục đưa mình lên, đúng không? Dạ. Xẹt một cái ra tới núi rồi là thoải mái rồi, nghe đèn chốt chốt nhang nhang thấy sướng rồi. Đi Las Vegas khỏe ra, ngồi đây vừa đau lưng vừa tê cẳng, chán muốn chết. Nhưng mà mình có cái dục tới đây, tức là mình đã muốn có cái sự an vui nào đó, tức mới tới đây. Do đó mà mình thực tập cái tứ niệm xứ, niệm thân đầu tiên mà hơi thở và bước chân đi đứng ngồi nằm mình biết, thì chắc chắn là mình sẽ nắm được cái căn bản của tất cả các pháp. Đó là chằng chịt mạng nhà internet mà đó là cái internet nó từ cái chữ đó mà nó ra lưới tế châu dí đạo tràng là chỗ đó, yeah. Đó là internet đó. Ngồi đây nhìn có người gọi là nó tuốt đằng xa remote control nói lẻ lên điểm 4:15 rồi. Thương mới chào mình nói vậy để cho thấy rằng là mình nắm một cái thôi, dạ, đừng có ráng mà nắm tùm lum, không có nổi đâu. Bàn tay của mình có bé lớn vậy thôi, nắm một cái cho thiệt là chắc. Nếu mà cái cà rô này á nó bự bé lớn nè thì làm sao mình nắm nè. Do đó nó phải như thế này, nên chỉ nắm thiệt là vững một pháp môn mà thôi. Niệm thân gồm có thứ nhất niệm hơi thở, thứ nhì là niệm tứ quan nghi đi đứng ngồi nằm, cái thứ ba rất là quan trọng. Có đi rồi thầy nói tiếp nha. Rồi, cái quan trọng nhất đó là niệm những hành động xảy ra trong cuộc sống đời thực, tức là mỗi hành động của mình có ghi nhớ. Cái dễ nhất mà tất cả ai cũng làm trước mắt đó là gì? Để dài để giá, 10 người trả hết 10 người, kể cả pháp an. Khi chưa có tu bước chân vô nhà, đá cái dài bên này, đá cái dài bên kia, bước vô thoải mái. Khi có tu rồi thì tự nhiên mình để cái dài xuống, mình biết mình để nó ngay đó. Bước ra ngoài dòm thấy không có, có nghĩa là có người thấy đẹp quá mang dòm vậy thôi. Nên chi cái đầu tiên đó là cái để dài để dài. Cái đầu tiên là cái gì? Cái sắp xếp cái chỗ mình bước vô bước ra nhiều nhất, đó là cái nhà vệ sinh. Những cái rất là đơn giản thế này chúng mà nó quá tầm thường á, người đó mình có thường. Cái để dài để dám là cái rất tầm thường, cái nhà vệ sinh rất là tầm thường. Nhưng mà thế này chúng, cái mà đầu tiên khi Pháp Ân bước chân vô trong nhà chùa để chuẩn bị làm tu sĩ, thì cái đầu tiên được dạy ở trong quan nghi trong luật á là gì? Là đi nhà vệ sinh như thế nào đó mà cái người sử dụng sao mình không sanh tâm gớm ghét gì thôi. Mà thông thường thì không có cái chuyện đó, như là mấy ông kể cả Pháp Ân hồi đó là xin lỗi có quý cô, đó là gì? Chúng ta đúng đúng ria là mà được dạy là mỗi một lần xin lỗi đi tiểu phải ngồi xuống, yeah. Chứ không có cầm mà ria tùm lum. Ai là cái người lao chùi đã những cái rất là sử dụng nhà vệ sinh thì phải sử dụng như thế nào để người đi sau không sân tâm quân nghiệp. Đó. Thì sử dụng xong cái sinh thì mình chùi cái sinh cái bàn ngồi ấy, thì mình phải dòm lui lại một cái coi coi có dính cái gì trên đó không, những cái nhỏ nhỏ như vậy rất là tầm thường, nhưng nếu mình thực tập được thì rất là phi thường. Cái nữa đó là cái nhà bếp, cái phần của mấy ông quá tệ rồi, đó là tầm rửa trong nhé, nhà vệ sinh. Còn phần của quý bà là ở nhà bếp, sắp xếp như thế nào đó, mà hễ mà cái ngăn bề là dao kéo mở ra toàn là đũa không thì kẹt đó, không biết có không. Nhưng mà đôi khi có, do đó những cái nhỏ 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 vậy để rõ ràng là đường bỏ vô một hồi ăn mặn chát cũng có luôn. Là vì tại chùa thì phải biết nấu cơm á, nhiều khi người thầy gấp một chút xíu mà mất đi cái niệm, do đó mà bỏ đường vô cái hũ muối và ngược lại, do đó mà có những bữa rất là đau khổ. Thì để tránh đau khổ mình phải có những cái niệm ghi chú rõ ràng những gì mình đang làm. Đó là lý do tại làm sao mà khi chúng ta ăn với cơm chung với nhau là yêu cầu để chúng ăn cơm trong im lặng. Ăn cơm trong im lặng đó, thứ nhất là đỡ dăng cơm tùm lum ở phía trước. Có không? Nhiều khi vừa ăn vừa nói nó cơm dăng tùm lum kỳ quá, người ta dặn chừng Đức Phật thiệt là tinh thiệt đó. Dạ. Ăn cơm đừng có nói chuyện. Thứ nhất là vì lý do lịch sự lễ phép đã đạt rồi, nhưng cái quan trọng là gì? Ăn cơm không nói chuyện thì mình chỉ lo nhai và nuốt và enjoy. Khi cơm á nó cứng mình biết ai hụt tay một chút xíu, thiếu nước một chút xíu thì nó hơi khô phải không, ăn vô đừng có càm ràm. Dạ. Bởi vì càm ràm là của tính khí khó tiêu, người ta cũng dường cho mình mà, người ta không có nấu cơm mà ngồi đó biết đứa nào nấu cơm khô vậy là mình mang tội ra. Do đó tội đây là tội với chính mình. Nhưng khi ăn cơm của ai đó đem tới cũng vừa, mình ngay trong im lặng mình biết nó khô thì mình ngay nó kỹ hơn một chút xíu. Kỹ hơn một chút xíu thì càng nhai nó càng ngon. Do đó mà mấy ông mà vừa ăn cơm vừa im lặng á thì thương vợ dễ sợ lắm. Tại sao? Bởi vì cơm dở cũng thành ngon, càng nhai nhiều chừng nào nó càng ngon chừng đó, nó dở ẹt à nhưng mà vẫn thấy ngon là bởi vì mình nhai kỹ và đồng thời mình khởi cái tâm đó là gì? Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao ta cũng như tình thương của biết bao nhiêu người gửi gắm vô trong cái thức ăn này. Chỉ đơn nhiêu đó thôi cũng đủ cho chúng ta có được cái tâm thương, tâm yêu người khác, tâm từ, tâm bi. Nên chi cái ăn cơm nên cố gắng giữ im lặng, rồi một cái rất là đơn giản thôi mà mình không có để ý, tại làm sao quý thầy đó nếu đại chúng có dịp vào trong phòng của quý thầy hay quý cô ở tu viện thì sẽ thấy đó là gì, có cái giường không à, gọi là cái gì, cái đơn. Dạ, cái đơn, cái đơn ấy y chang cái hòm, tức là dở lên được đó, bỏ hết đồ vô trong đó. Dạ, ở bên ngoài thiệt là sạch đó. Đó thì người ta mới nói như thế này, anh hãy nói cho tôi nghe cái closet của anh như thế nào, tôi sẽ nói cho anh nghe hay chị nghe cái tâm của anh của chị như thế đó. Cái closet của mình mà nó dơ thiệt là dơ, có nghĩa là cái đầu của mình nó hơi chạm chút xíu rồi đó, không biết có không, nhưng mà pháp ơn thì có đó, kể hoài ra nhớ không. Dạ, có 4-5 cái áo tràng mặc đã đời xong rồi, dùng trong đó lấy cái mới ra bận hết cái này tới cái kia, rồi dọn lại thì toàn là áo tràng đã mặc rồi, không có cái nào mới giặt hết, thì bèn sao cầm lên hửi, còn cái nào bớt thúi nhất thì mặc tiếp đó. Thì những cái đó là những cái nó làm cho chúng ta mất đi cái ghi nhớ đó, là chưa kể mình làm cho người khác cảm thấy khó chịu. Những cái đó mình phải thiệt là chú ý, còn nếu không á thì mình sống mà giống như là Andre Mandro nói ở trong cái cuốn á, trong xe đó, là mình sống như là xác chết bước đi, người nào mình không biết mình làm gì hết trời. Những cái rất là đơn giản thôi, đó là niệm hơi thở, niệm tứ quan nghi và tất cả những gì đó mình làm trong cuộc sống hàng ngày, ăn mặc như thế nào, đi đứng ra làm sao, mình phải dòm từng chút. Và cái kế của niệm thân đó là niệm cái 32 phần thân thể, hay tiêu gan phèo phổi đại khái nó như vậy, mình chịu khó mình chăm sóc nó một chút, hơi thở hơi ngọt mình biết, cái bụng của mình nó hơi đau mình biết, cái tấm thân này người ta biểu là giả tạm phải vậy không? Dạ, nhưng mà cái đó là cái ultimate, cái đó là cái cuối cùng, bây giờ mình chưa có. Cái thế giới tuyệt đối đó mình chưa có sống được, thì mình phải sống cho thiệt là trọn ở thế giới tương đối. Dạ, nên chỉ khi mà mình lái xe thì mình phải observe cái luật lệ của giao thông vậy thôi. Tương tự như vậy, khi mà mình còn sống đây, mình biết trên phương diện tuyệt đối nó không có đáng là cái gì, nhưng trên phương diện tương đối thì mình phải chăm sóc nó, không phải là over chăm sóc, nhưng mà chăm sóc như thế nào đó để mình có đủ cái sức khỏe bạn phụ sự người khác. Mình làm việc đây tức là mình đã phụ sự cho gia đình, cho con cái của mình. Mình khỏe đây, mình tới chùa tức là mình phụ sự cho Tam Bảo, chứ không phải là phụ sự cho thầy trụ trì. Nhớ gọi là tôi tới chùa tôi giặt quần áo cho ổng, chứ đừng bao giờ nói câu đó. Mà chỉ nói rằng là tới chùa cầu quả đủ rồi, còn cái chuyện giặt cho ai, hút bụi không phải là hút bụi cho thầy trụ trì, mà hút bụi cho đại, cho Tam Bảo, cho đại chúng. Lau chùi bàn thờ là cho Tam Bảo, làm đẹp bàn thờ là cho Tam Bảo. Do đó mà mình có bổn phận phải luôn luôn nhớ nghĩ tới từng phần trong cơ thể mỗi ngày. Mình làm cái máy scan, mình scan từ đầu cho tới chân, chỗ nào nó hơi đau một chút xíu mình biết, thì mình có khả năng không phải là chữa được, nhưng mà mình có thể detect được những cái bệnh tật mà sau này mình có thể có. Tại làm sao mà cứ mỗi lần ăn cái món này thì mình khó chịu, mà ăn món khác mình không có khó chịu, thì mình phải nhớ cái đó để chi, để tránh làm cho thân thể nó yếu đi. Thân thể yếu đi thì mình bớt cái khả năng phụng sự cho chính cá nhân mình, mất đi bớt cái khả năng phụng sự cho gia đình, cho xã hội, cho Tam Bảo. Nên chỉ luôn luôn phải ghi nhớ 32 phần trong cơ thể để chỉ để mà mình thấy được làm sao mà hôm nay mình cảm thấy nó mệt mỏi, mình biết liền. Bởi vì hôm nay ham đi shopping quá, đi từ 9 giờ sáng mà tới 3 giờ mới chịu về, mệt muốn chết, là thì mình phải biết cái chuyện đó. Những cái nhỏ vậy. Rồi cái cuối cùng mà tất cả chúng ta ở đây ít có muốn nhắc tới, đó là cửu tưởng quán, tức là niệm về chúng giai đoạn tàn hoại. Cửu là chính, tưởng đây không phải là suy nghĩ, mà tưởng đây là cái xác chết. Chính giai đoạn tàn hoại của xác chết nó nằm ở trong cái tư niệm xứ. Niệm thân á là một, niệm thọ là hai, niệm tâm là ba, niệm pháp là bốn. Nãy giờ pháp thân đâu ấy chưa có hết niệm thân. Thì cửu tưởng quán tức là luôn luôn nhớ nghĩ tới chính giai đoạn tàn hoại của một xác chết. Tại sao mình phải nghĩ tới cái đó? Thời Đức Phật thì để chúng biết mà bây giờ cũng vậy thôi, phải không? Chớ chỉ là ra nhục xuống sông hàng, đúng không? Thì tương tự như vậy, thời Đức Phật mà bây giờ còn một số cái làng ở Thái Lan mà Pháp Ân được đi qua đó, họ vẫn còn phong tục đó, tức là luyện cái xác chết ra ngoài bãi tha ma. Để chi? Họ quan niệm thôi, đó là khi mình chết cái thân thể của mình nuôi sống được những cái sinh vật khác, chỉ có vậy thôi. Thì cái ngày đầu cái bụng nó bự hơn chút xíu, cái cái mặt nó sơn vàng hơn chút xíu đã thấy vậy. Ngày thứ nhì bắt đầu nước vàng nó rỉ ra, à, rồi ngày thứ ba nó bắt đầu nó nứt ra, rồi ngày thứ tư kinh cơ nhiều hâu dòi bọ nó ăn vân vân và vân vân, cuối cùng thì còn lại là xương ba khô chín giai đoạn. Sĩ Đức Phật đưa ra cái đó là bởi vì chỉ cần nhắm con mắt lại thôi, ai mà đã được cái may mắn đi hộ niệm thường xuyên đó, thì sẽ thấy được cái đó. Tới nhà hoàng thì cái sao chết đó được mấy cấp phải không, mấy cấp mấy đi chăng nữa nhưng mà nó vẫn không có cái hồ trong đó, thì đúng là xa chết. Nó tái nhợt quẹt bao nhiêu đi chăng nữa nó cũng vẫn là xa chết, nhất là khi mình để cái tay lên á, nó là một cái kỳ cục. Không phải đại chúng có thấy cái đó không, có bao giờ dám rờ không, chứ là bây giờ là thử cái xong rồi về nhà đó thử thử cái thai cái nhà rửa xà bông mấy ngày hậu hết hơi á, cái mùi thuốc phẩm mạnh D2 đó để làm cho cái xác nó tươi mấy ngày đó, nó chỉ như tại khó rửa lắm hết cả một ngày đó. Dạ, nhưng mà nhìn mình thấy thời Đức Phật dạy cho chúng nhìn cái xác chết từ cái lúc luyện ra ngoài bãi tha ma cho tới cái lúc mà dòi bỏ nó ăn á, để chi, để vớ đi cái tâm ái dục, cái nhục dục ở trong đó chứ không có gì hết. Ráng tu đi, chúng sao cũng tới đó. Nó đẹp cỡ nào không cần biết, tây thi cỡ nào không cần biết, thở vô không thở ra thì y chang vậy thôi. Dòi bỏ nó rút vô để chi, để mà mắt em là dòng sông sâu hay không, đừng mơ tưởng chuyện đó rồi quên mất thở vô thở ra, nằm xuống và cứ nghĩ tới trời ơi người đâu mà lỡ làm chi phải không. Vậy ráng nhớ thở vô biết, thở ra biết, chứ còn nó biết đẹp mấy đi chăng nữa vài bữa nó cũng dòi bỏ luôn. Cái đó thì nó hơi extreme, nó hơi quá đáng với cái xã hội bây giờ. Nhưng mà nếu mà mình không dùng cái đó, mình có thể dùng cái khác. Đó là gì? Đó là mình vô nhà thương. Mình có ai không vô nhà thương không? Vô nhà thương là hết muốn sống à? Ra depressed phải không? Nhưng mà Đức Phật dạy là ai cũng phải bị y chang à, do đó đừng có depressed mà hãy nhìn cho thiệt là kỹ để chi? Để khi mà vẫn còn cười nói được với nhau, khi mà vẫn còn có khả năng truyền thông với nhau thì hãy thương yêu nhau. Nếu mà không nói được những lời nói dễ thương thì đừng nói những lời nói độc ác lấy thế thôi. Không thương được thì né, đừng có mà đánh đấm người ta. Không thương được thì đừng có nói những lời nói không dễ thương, chỉ cần tránh thôi. Bởi vì sao? Tai đêm một chục cái hộp sàn, mấy chục ly đi chăng nữa chết rồi cũng vậy thôi, không có mang theo. Lúc chúng ta đến như thế nào thì lúc rời y chang như vậy, chỉ khác là thêm cái hòm, thêm cái mẫu chút, gọi là què ăn chứ. Chứ còn thời xưa thì lúc mà người ta chết nộp hết quần áo ra, biết không, biết chuyện đó không? Dạ, lúc mà mình chết thì quần áo lột hết để chi? Để dùng để mà mai y của quý thầy quý cô. Đó là lý do gọi là y tạo phấn, tức là y mình mặc là lấy từ cái vải của cái người chết làm y tạo phấn. Còn bây giờ thì y thiệt là đẹp phải không? À, không đẹp, không mặc đã khá vậy. Nhưng còn hồi xưa là cứ đi ra ngoài nghĩa địa kiếm từng mảnh vải để mà làm y, thì mình đến như thế nào mình đi như thế đó, đến trần truồng thì đi cũng trần truồng. Đó là chưa kể lúc đến thì có thể còn dễ thương, nhưng mà lúc đi á trật lắc hết trời ra, để chi để đừng có sân cái tâm luyến ái mà con mà không có lấy được cô này, con sẽ từ từ không biết có không. Chỉ có Houston thì phải bạn thấy hai đứa tụi nó tụi tử chung với nhau chỉ vì không có lấy được nhau. Vô trong nhà dàn cái xe hơi, kéo cái ga ra xuống cho trả thì nó chết, đơn giản như thôi. Thấy được điều đó để mà cố gắng như thế nào đó, mỗi một cái hành động của mình, mỗi cái lời nói của mình, mỗi cái suy nghĩ của mình, làm sao cho người khác có được cái niềm tin của chính họ. Đừng có nói những cái gì làm cho người ta thối chí. Ai đó có khả năng tới chùa tu mình khuyến khích, không có khả năng tới chùa thì mình chịu khó tới rước, có không? Có chứ phải không? Dạ, tới rước quý bác đó, không đi được mình tới mình rước. Đừng bao giờ biểu có chị thì không có tôi, đừng bao giờ nói cái câu đó. Bởi vì sao? Ngay cái lúc đó là cái lúc mà lỡ có chị thì làm sao? Thì tôi không có mặt ở chùa này, mà không có mặt ở chùa này, lỡ mà ngay cái lúc đó đó mình bị tai nạn, mình chết tại chỗ, thì cái tâm sân hận đó nó mang theo. Cho nên luôn luôn là niệm thân như thế nào đó để mà mỗi mỗi hành động của thân mình biết đến giờ đó thôi, mà làm thiệt là trọn á, thì chắc chắn rằng là 36 cái kia tự khắc nó theo. Sở dĩ mà mình làm không được là bởi vì mình nói nhiều hơn là thích làm giám đốc hơn là dám làm. Đó thì giờ đó mà thích dám nói hơn là dám làm, chỉ tay năm ngoán hơn là đốt tay vô hồ vô cát mà làm. Những cái đó là những cái cố gắng. Đó là lý do Pháp Vân rất là enjoy, rất là thích cái câu chuyện mà anh chàng còn viên nữa là tại sao có một miệng đó. À, con rất là thích cái câu chuyện đó là bởi vì cái tạc của mình ưa nói. Dạ, bởi vì cái miệng có hai function, đó là ăn và nói. Mình nói thì nó chết bỏ, không chịu ăn mà cũng không chịu làm. bạn đó nhiều khi ngồi ăn chung đó, nó ngủ quá trời đó đó, quên ăn đi, người cứ lên lễ thốt, ráng ăn đi. Nên chi? Đức Phật dạy, khi ăn nên duy trì chân niệm, đừng nói chuyện, đừng để tâm ý suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ, cũng như đừng suy nghĩ vẩn vơ về tương lai. Khi ăn mà nói chuyện thì của tính thí khó tiêu. Phật dạy rất là rõ, bởi vì biết mình ham ăn, ham nói, ham ngủ, cái gì cũng ham hết trọi, nhưng mà không ham tu. Do đó mà nhắc hoài, thở đi con, thở đi con. Cái đầu tiên là thở vô biết, thở ra biết, thở vào dài biết, thở ra dài biết, thở vào ngắn biết, thở ra ngắn biết, hơi thở vào hỗn hển biết, hơi thở ra hỗn hển biết, bao nhiêu đó thôi. Mà mình bám càng sát vào cái hơi thở thì cái sự chú tâm của mình nó càng cao, tức là mức độ định của mình đó cũng giống như là cái kiến lúc, nó có khả năng đốt cháy hết tất cả những cái phiền não. Cái này mình nghĩ ha, do thôi đi, ngồi nóng ruột chết nè. Thầy nóng ruột á. Dạ thưa, thông thường thì cái tâm của mình nó disperse, Na tán loạn, nó tán loạn, hết nghĩ tới cái này, nghĩ tới cái kia. Nhưng nếu bám sát vô hơi thở đó thì cái tâm của mình á, nó hội tụ, nó hội tụ. Chữ này mình biết rồi phải không? Hội hân nó là cái focus đó. Cái điểm hội tụ này đó, mình dùng cái kiến lúc, mình để mặt trời chiếu vô thì nó có khả năng đốt cháy cái tài giác. Tương tự như vậy, đừng để tâm nó lăn xăng, nó cứ theo bên ngoài mà nó lăn xăng. Bên ngoài vui thì mình vui, bên ngoài buồn mình buồn. Lỡ mình là Democrat thì hôm nay mình buồn muốn chết, là bởi vì có vẻ thua, đại khái như vậy. Thì tâm của mình disperse, niệm vô hơi thở mỗi ngày mỗi chút, thì một lúc nào đó ngay cái chỗ này là cái điểm nhất điểm tâm, nhất điểm tâm, tức là cái tâm mà nó gom lại một điểm. Đó là cái tâm nó có khả năng giúp cho mình thấy được trọn vẹn sự vật, đúng là sự vật. Còn không thì mình nhìn sự vật qua cái tâm lăng xăng lộn xộn của mình. Tâm mình vui thì thấy ai cũng dễ thương, mà tâm mình quạo ai cũng dễ ghê. Bởi vậy cho nên cảnh nào cảnh có đeo sầu phải không? Người buồn cảnh có đeo vui đâu bao giờ, là bởi vì tâm của mình nó bị bên ngoài chi phối. Nó thì tu như thế nào đó mà mỗi mỗi nên nhớ là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói năng hay hành động, nếu với tâm ô nhiễm thì khổ não liền theo sao, như chân theo vật kéo. Với cái tâm của mình trong sạch là do cái tâm của mình có khả năng hội tụ. Khi tâm trong đây là cái tâm của mình chưa có tu, rồi tu một chút xíu thì cái phần mà đột phá nó lắng xuống chút xíu. Xin lỗi. Cái phần đột mà phần đột quá bự á nha. Dạ. Thô quá, té khá. Dạ. Tự chỉ thô tháo á, nó năng không có được mà gọi là gì, gọi là nó năng hàm hồ mà không có suy nghĩ gì hết á. Từ từ nó lắng xuống. Nhưng mà cái phần té nó vẫn còn như đó, mà nó nhỏ vậy thôi. Nhưng mà phần trên này nó đã bắt đầu trong ra. Rồi càng tu càng để ý tới hơi thở, niệm hơi thở, hơi thở dài biết, ngắn biết, bước tới mình biết nè, bước lui mình biết nè. Khi bước tới cái gì xảy ra mình phải biết nè. Tại sao? Là bởi vì muốn bước chân trái tới thì mình phải sao? Phải chuyển cái sức mạnh vô cái chân mặt thì cái này mới dở lên được. Chuyển biết rồi chuyển cái sức mạnh qua chân trái mới bước được chân mặt. Bước như vậy mình biết thì từ từ á, thì tất cả nó đều là trong hết. Phần độ chỉ còn có bấy nhiêu để thôi. Có nghĩa là cho dù là Phật đi chăng nữa, phần độ vẫn có, nhớ được đã. Cái phiền não nó không mất, nhưng mà nó ở thiệt là sâu, do đó nó không có khả năng trồi lên. Thí dụ như mình gieo hộp á, nếu mà mình đào thiệt là sâu á, nó không có khả năng nó trồi lên. Còn nếu vừa phải, vừa độ dày đủ nước thì lúc bấy giờ nó mới trồi lên. Thì tu như thế nào đó mà mỗi mỗi cái suy nghĩ của mình nó điều khiển cái hành động của mình, nó điều khiển cái lời nói của mình luôn luôn trong sạch. Chỉ có vậy thôi, bằng cái hơi thở. Chỉ có hơi thở là đủ rồi. Do đó mà nghiệp xứ, vừa có niệm thân là một, niệm thọ là hai, thông thọ tâm và pháp. Cái này bữa khác mình dạ cũng được. Trong cái niệm thân này đó, cái phần đầu tiên đó là niệm hơi thở. Hơi thở mình đi đâu mình cũng có thể đem theo được ha, với điều kiện mình còn thở. Do đó mà ráng làm thế nào mới thở mình biết, thở vô biết, thở ra biết. Ai đó không quen niệm hơi thở thì sao? Thì phải dùng tới cái sau chuỗi nhớ nha. Ai có chuỗi đó nha, lần chuỗi, lần biết một cái, lần cái thứ nhì biết, lần cái thứ ba biết. Câu niệm Phật cũng như vậy. Nam biết, Mô biết, A biết, Di biết, Đà biết, Phật biết. Cứ mỗi một câu niệm biết, mỗi một hơi thở biết, mỗi một hộp chuỗi biết, thì cái đó nó giúp cho chúng ta có khả năng làm cho cái tâm của mình nó càng lúc càng càng trong. Mà càng trong thì lúc bây giờ mình mới thấy được sự vật đó đúng là sự vật, có nghĩa là tất cả các pháp luôn luôn thay đổi. Đừng có mong rằng là con của mình nó phải nghe là mình giống như hồi con nít. Nó lớn lên thì tự nhiên nó có cái suy nghĩ khác, nó có suy nghĩ khác. Thì nếu mà nó có cái suy nghĩ chưa được đúng đắn thì bằng cách này hay cách nọ mình giúp. Còn trong trường hợp mình không giúp được, đừng có đuổi nó đi. Cũng giống như là khi mình ngồi thiền đó, mình nắm hơi thở nhưng mà cái ý nghĩ nó chen vô, đừng có đuổi nó đi, vì nó là một phần của mình mà. Tương tự đem cái đó áp dụng vô đời thường con mình, mình thương mình yêu, đừng có mong cầu là nó không thay đổi. Nó sẽ luôn luôn thay đổi. Trong trường hợp nó thay đổi không tốt, mình ráng mình uống với điều kiện chịu khó uống lúc còn nhỏ. Dạ. Nhưng nếu uống không được thì đừng có đẩy mà ôm nó lại, bao dung, embrace, bao dung nó, tha thứ đó. Ai mà không làm lỗi vậy đó, ôm ấp nó, che chở, thì từ từ với cái tâm từ của mình đó, mình sẽ làm cho nó thay đổi. Còn càng đẩy nó xa thì càng dễ bị mất. Do đó lỡ con của mình, cháu của mình không có được dễ thương thì mình ôm ấp nó, giúp bao che cho nó, rồi từ từ nó sẽ trở lại với mình. Tương tự là hơi thở mình quên, bị kích kiểm soát bởi tâm tưởng, nhưng mà từ từ mình đừng có đuổi hơi thở mà chỉ tìm mọi cách ôm ấp cái hơi thở, thì cái xấu từ từ nó mất đi, nó bớt đi chứ không phải mất đi. Đó. Thì áp dụng đạo Phật vô cuộc sống đời thường nó mới gọi là căn người đắc tu. Còn không thì mình cứ tưởng rằng là đạo Phật là cái gì xa khỏi cái thế gian, thưa không có đâu. Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nên chỉ mong đại chúng là qua cái phần sơ lược về Tứ Diệu Đế và đồng thời sơ lược về Tứ Niệm Xứ trong Năm Niệm Thân, được sơ lược qua cái hơi thở. Mong đại chúng cố gắng như thế nào đó áp dụng vào cuộc sống đời thường, sử dụng hơi thở của mình để chi? Để mà mỗi ngày mình có được cái tâm trong và thấy được tất cả các pháp đều luôn luôn thay đổi, và đồng thời các pháp tất cả chúng ta đây đều liên hệ chặt chẽ với nhau để mà thương yêu nhau, và đồng thời qua cái hơi thở để mà thấy rằng là đừng có bao giờ xua đuổi ai, đừng có bao giờ đẩy con cái của mình hay chồng mình, vợ mình, bạn mình ra khỏi mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ cũng là một phần của tâm thể mình. Có được như vậy thì lúc bấy giờ cái khả năng tu của mình á,